Lạy Đức Chúa Trời là Cha, chúng con xin dâng cho Cha buổi nhóm này. Và chúng con cầu xin Cha hãy thánh hóa lòng của chúng con, suy nghĩ của chúng con và thánh hóa môi miệng của chúng con. Xin cho lời của Cha chạm vào lòng của chúng con. Và xin Cha hãy viết lời của Cha vào trong lòng của chúng con, để lời Cha không bao giờ rời khỏi chúng con lần nữa, dù chúng con có đi đâu. Xin Cha hãy ở cùng chúng con. Ngợi khen Chúa. Tối nay chúng ta tiếp tục thông công về Đức Chúa Trời và Đấng Thánh của Israel. Chúng ta đừng chỉ biết điều này như là một chơi giáo lý. Anh em có thể hiểu biết Kinh Thánh, người Do Thái cũng hiểu biết Kinh Thánh, đặc biệt là các thầy thông giáo và người Pharisee, và dĩ nhiên cả các thầy tế lễ. Họ rất là thông thạo Kinh Thánh, họ học Kinh Thánh rất tốt, họ là những chuyên gia về Kinh Thánh, thầy thông giáo và người Pharisee là những người gánh trách nhiệm. Tuy nhiên, họ không có quen biết Đức Chúa Trời hằng sống. Quen biết Đức Chúa Trời hằng sống là một điều gì đó khác với chỉ là hiểu biết Kinh Thánh thôi. Nếu mà biết Kinh Thánh không thì đủ rồi, thì chúng ta sẽ có những cơ đốc nhân rất tốt ở khắp mọi nơi. Có rất nhiều cơ đốc nhân ngày nay, nhưng mà để quen biết Đức Chúa Trời thì là một điều hoàn toàn khác hẳn. Dân Chúa biết những việc làm bên ngoài của Chúa, họ đã thấy rất là những phép lạ vĩ đại của Môi-se. Anh em có thể biết rất là nhiều thứ khác, nhiều điều ở trong Kinh Thánh. Anh em có thể rất là tích cực làm những cái công việc cơ đốc. Có thật nhiều những hoạt động cơ đốc ngày hôm nay ở mọi nơi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất chính là đã quen biết chính Đức Chúa Trời. Nếu anh em có Ngài, anh em sẽ có tất cả. Nhưng mà nếu anh em chỉ có hiểu biết về Kinh Thánh và anh em không có quen biết Ngài, anh em không có trải nghiệm Ngài, thì anh em sẽ không biết gì cả. Xin Chúa hãy giúp chúng ta quen biết Đức Chúa Trời tuyệt vời này. Và Ngài chính là Đấng Thánh của Israel. Hôm nay chúng ta khao khát để quen biết Ngài. Tôi đã quen biết rất là nhiều người có hiểu biết nhiều về Kinh Thánh, đã đọc rất là nhiều sách vở và nhiều sự dạy dỗ, đã tham gia nhiều hội nghị và huấn luyện khác nhau. Nhưng mà ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra cuối cùng? Nhiều điều ô uế đã xảy ra, nhiều điều tồi tệ. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta phải đi đến điểm này. Chúng ta phải hiểu rõ rằng chỉ biết Kinh Thánh và hiểu nhiều điều ở trong Kinh Thánh sẽ không có thay đổi chúng ta được. Ví dụ như là Phaolô vậy. Phaolô là một cái ví dụ rất là rõ ở trong Kinh Thánh. Phaolô là học trò tốt nhất của Gamaliel. Gamaliel là thầy giáo tốt nhất vào thời đó. Còn Phaolô là học trò tốt nhất. Nhưng mà Phaolô không có quen biết Đức Chúa Trời. Khi mà Phaolô đến thành Đa-mát thì Chúa đã hiện ra với Phaolô và ánh sáng đã chiếu sáng Phaolô. Với nỗi ông đã té xuống đất, ông bị mù, và sau đó cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn. Ông quen biết Đức Chúa Trời hàng sống, ông thấy Ngài và trải nghiệm Ngài. Vào cuối thời đại này thì chúng ta phải là những người thực sự khao khát để quen biết Chúa. Chúng ta phải nói với Chúa là: Chúa ơi, chúng con muốn biết Ngài. Ngay cả Phaolô ở trong sách Philip, ông đã biết rất là nhiều điều. Ông đã viết nhiều thư khác nhau, đã bày tỏ được nhiều điều huyền nhiệm. Và trong lá thư gửi cho cái tín đồ thành Philip, ông nói rằng ông vẫn muốn được quen biết Chúa. Anh em đọc trong Philip 3 từ câu 7 tới câu 11 rất là ấn tượng. Thư Philip là một trong những lá thư cuối cùng của Phaolô trước khi ông tử đạo. Và hôm nay sau khi đã ở trong cuộc sống hội thánh nhiều năm rồi và đã đọc Kinh Thánh, biết vài điều ở trong Kinh Thánh, tôi phải thừa nhận với anh em rằng tôi khao khát của tôi là không muốn biết nhiều hơn, mà khao khát của tôi là tôi muốn quen biết Chúa. Nếu mà anh em không có quen biết Chúa thì anh em sẽ không có biết gì cả. Thật là quý giá để quen biết Chúa. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta trong những ngày nay để chúng ta, xin Chúa bày tỏ trong tâm linh chúng ta để chúng ta hiểu rằng biết về sự thánh khiết không phải là một cái lẽ thật nào đó mà chúng ta phải quen biết Đức Chúa Trời thánh khiết này, chiêm ngưỡng Ngài. Vì khi chúng ta chiêm ngưỡng Ngài, chúng ta sẽ được biến đổi theo giống hình ảnh của Ngài. Những hiểu biết giáo lý sẽ không có thay đổi anh em được theo đúng hình ảnh của Ngài được. Nhưng nếu mà anh em chiêm ngưỡng Ngài, thấy mặt Ngài, có nghĩa là nhìn thấy Ngài bằng con mắt bên trong của anh em, thì những sự bày tỏ của Chúa sẽ thay đổi cuộc sống của anh em. Như vậy, nếu anh em quen biết Đức Chúa Trời, đặc biệt là Đấng Thánh của Israel, thì điều này sẽ làm cho anh em thánh khiết. Khi mà Môsê nhìn thấy một cái bụi gai cháy, ông không biết đó là Đức Chúa Trời. Lúc đó Đức Ngài đã hiện ra với ông ở trong cái bụi gai cháy. Và điều đầu tiên Đức Chúa Trời muốn cho Môsê học chính là Ngài là thánh. Vì thế Đức Chúa Trời bảo Môsê phải cởi giày của ông ra. Tại vì lúc đó ông đang đứng trên đất thánh. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Tại sao anh em vẫn mang giày ở trong phòng hội nghị này? Tại vì cái nền đất thì dơ bẩn, nên anh em phải mang giày để giữ chân anh em sạch. Nhưng mà nếu anh em đến nhà của tôi thì anh em cởi giày ra. Tại vì anh em không có muốn mang những bụi đất của giày anh em vào trong nhà của tôi. Và nếu mà tôi đến nhà của anh em thì tôi cũng làm như vậy. Điều này là tốt thôi. Nếu mà anh em mời 10 người khách đến nhà và người nào cũng mang giày vào trong nhà, thì sau khi họ đi thì anh em phải dọn dẹp nhà cửa rất là mệt. Nếu mà chúng ta đến để gặp Đức Chúa Trời hàng sống thì điều đầu tiên anh em phải nhận ra là anh em phải được rửa sạch bằng huyết báo của chiên con để anh em có thể bước vào nơi chí thánh. Anh em không thể nào mà mang các bụi đất, sự dơ bẩn vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời được. Đây là một sự thực hành tốt, nhưng mà tôi đã không thấy sự thực hành này trong 20 năm qua. Tôi nhớ trong những ngày đầu ở trong cuộc sống hội thánh, khi mà chúng tôi bắt đầu những lời cầu nguyện thì chúng tôi bắt đầu rằng xin Chúa hãy tẩy rửa con bằng huyết của Ngài, vì chúng con đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa hãy rửa sạch con, chúng con thật là sạch hoàn toàn. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta cầu nguyện, tôi để ý rằng nhiều người dân chúng ta không có ý thức cầu nguyện xin Chúa hãy rửa sạch mình bằng huyết báo của chiên. Hay là chúng ta không có cầu nguyện rằng Chúa ơi, con xin Chúa làm của lễ chuộc sự phép phạm của con. Chúng ta hãy nhớ rằng không ai có thể đến với cha mà không bởi ta. Tôi không thể nào mà vào nơi chí thánh mà không có huyết của chiên con được. Cũng giống như vào ngày lễ hòa giải thì một thầy tế lễ thượng phẩm không thể nào bước vào nơi chí thánh nếu mà không có huyết. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Và nếu tôi bước vào sự hiện diện của Ngài thì tôi không thể nào mà vẫn giữ nguyên thể nào giữ nguyên hình hiện trạng của mình được. Để được cứu chuộc thì đơn giản, chúng ta chỉ cần tin ở Chúa Giêsu Christ thôi. Chúng ta có thể để được cứu chuộc thì chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu, tin tiếp nhận Ngài ở ở trong tình trạng của mình. Như vậy thì anh em đã được cứu. Nhưng mà sau khi anh em được cứu rồi thì Hebrew 10 nói rằng chúng ta không thể nào mà bước vào nơi chí thánh được nếu mà không bởi huyết của chiên con. Hebrew 4 câu 16 nói chúng ta hãy vững lòng đến với gần nơi ơn phước, tức là đến ngai vàng của ân điển. Như vậy điều gì ban cho anh em cái sự vững lòng mạnh dạn này để anh em bước vào ngôi ân điển ở đây? Đó chính là sự tẩy rửa bởi huyết báo, để chúng ta có một cái tâm linh một cái lương tâm thánh sạch. Nhờ vậy chúng ta mới có sự vững lòng, can đảm để bước vào nơi thánh khiết, nơi chí thánh và công bình. Luca 1 câu 75 nói rằng: lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi chi hết. Đây là điều quan trọng để ý thức được. Nếu mà chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải rửa sạch hoàn toàn bởi huyết báo và bởi nước của sự sống. Đây là điều quan trọng cần phải làm. Điều quan trọng để nhận biết được Đức Chúa Trời là Đấng Thánh của Israel. Bây giờ chúng ta đến với Chúa Giêsu. Khi mà con được sinh ra, thì Ngài được gọi là Con Thánh. Ngay cả khi trước khi Ngài được sinh ra, thì Thiên Sứ Gabriel đã nói Mary rằng, trong Luca 1 câu 35, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con Thánh sanh ra phải xưng là Con Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đến với Chúa như là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Dĩ nhiên Chúa là Đấng cứu rỗi của chúng ta, nhưng mà Ngài còn là Đấng Thánh nữa. Sau khi chúng ta đã được cứu và được sinh lại, chúng ta phải nhận thức để đến với Ngài như là đến với Đấng Thánh. Thậm chí sách Daniel còn gọi Ngài là, trong Daniel 9 còn gọi Ngài là Đấng Chí Thánh nữa. Như vậy Đức Chúa Trời ba một tuyệt vời này: Cha là Thánh, Con là Thánh và Thánh Linh cũng là Thánh. Chúng ta phải nhận biết Chúa Giêsu là Thánh, là Đấng Thánh. Sự thụ thai của Ngài thật là tuyệt vời, là bởi Thánh Linh. Tất cả chúng ta đều được sinh ra ở trong tội lỗi. Thi Thiên 51 câu 5 nói rằng: Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Ngay cả trước khi anh em đã được sinh ra, anh em đã phạm tội rồi. Tất cả chúng ta đều đã được sinh ra ở trong tội lỗi. Nhưng mà sự sinh ra của Chúa thật là rất tuyệt vời, vì sự thụ thai của Ngài là sự thụ thai thánh bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta phải biết trân trọng điều này. Đó là lý do mà tại sao Ngài được gọi là Đấng Thánh. Ngài không phải như mọi người khác. Nếu anh em ý thức được điều này, thì anh em nhận ra rằng anh em không chỉ liên quan tới một người nào đó, hay chỉ là với một Đấng cứu rỗi. Hebrew 7 câu 26 nói rằng: Đó là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Đầu tiên là Ngài thánh khiết, và thứ hai là không có tội. Trong bản dịch tiếng Anh ghi là vô hại. Anh em có vô hại không? Tất cả chúng ta đều nguy hiểm cả. Đừng có nói rằng anh em vô hại. Thỉnh thoảng chúng ta nguy hiểm, nhưng mà chúng ta không biết điều đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta giúp đỡ người khác, nhưng mà chúng ta lại gây ra nhiều nguy hiểm, nhiều rắc rối cho người ta. Chúng ta không những không vô hại mà chúng ta còn ô uế nữa. Nhưng mà Chúa thì không ô uế. Thật là tuyệt vời để nhận biết Đấng Thánh này. Chúa đã biệt riêng mình ra khỏi kẻ có tội. Hôm nay chúng ta phải biết trân trọng thầy tế lễ thượng phẩm tuyệt vời này là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúng ta biết câu kinh thánh này. Tôi không nói là anh em không có biết câu kinh thánh này, vì chúng ta đã đọc nó nhiều lần rồi. Đã đọc câu Hebrew 7, 26 này nhiều lần rồi. Chúng ta biết Chúa là thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội. Nhưng mà sau khi đọc, chúng ta không có cảm xúc gì về nó cả. Tại vì chúng ta không có chú ý đến điều này. Chúng ta chỉ đọc thôi. Chúng ta biết Hebrew 7 câu 26. Nhưng mà chúng ta không có nhận thức gì ở bên trong, rằng chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại tuyệt vời này. Chúng ta biết chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng mà chúng ta không ý thức rằng chúng ta có cái loại thầy tế lễ thượng phẩm nào. Chúng ta không quan tâm lắm.
chúng ta thường rất là chung chung. Chúng ta không có cụ thể. Chúng ta không quen biết Chúa tốt. Ví dụ tôi biết một anh em Vincent nhiều năm rồi. Nhưng mà tôi có thực sự biết anh em đó hay không? Tôi không dám chắc như vậy. Tôi không thể nào mà quen biết anh em đó bằng chính cha của anh em này. Chỉ có người cha mới thực sự biết thôi. Còn tôi thì không có thực sự biết. Tuy tôi biết anh ta nhưng mà tôi không có thực sự biết anh ta. Thì đúng, Chúa Giêsu cũng vậy. Chúng ta biết Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm tuyệt vời của chúng ta. Thậm chí chúng ta biết Ngài là Melchizedek. Nhưng mà chúng ta không có một cái sự nhận thức gì cả ở bên trong cả. Anh em phải đến gần Ngài để quen biết Ngài. Tôi lấy một cái ví dụ khác. Mọi người anh em ở đây, tôi biết mặt của anh ta, tôi biết tên của anh ta. Và dĩ nhiên tôi biết là anh ta đang học ngành kiến trúc sư. Tôi biết anh ta đi học đại học ở đâu. Nhưng mà nếu mà ai đó hỏi tôi nhiều hơn về anh ta thì tôi gãi đầu. Anh em không biết tôi và tôi cũng không có biết anh em. Đó là cách mà chúng ta biết về Chúa Giêsu. Vì chúng ta không có thực sự quen biết Ngài. Anh em có thể hiểu được là tại sao Phaolô nói rằng tôi muốn quen biết Ngài. Cứ rằng Phaolô đã không có biết đủ về cái đấng tuyệt vời và vĩ đại này. Nếu anh em muốn trải nghiệm Ngài nhiều hơn nữa thì anh em phải quen biết nhiều về Ngài hơn. Anh em phải đến với Ngài và khao khát cầu xin Chúa rằng: Chúa ơi, xin bày tỏ chính Ngài cho con. Như vậy điều đầu tiên mà Môsê biết về Đức Chúa Trời là Ngài là Đức Chúa Trời Thánh. Ngay cả ở trên núi Sinai thì cả dân Chúa đều biết Đức Chúa Trời là Thánh. Không có ai được phép lên núi cả, dù là người hay là vật. Chỉ khi nào Đức Chúa Trời gọi lên thì mới được phép lên, còn không thì sẽ bị chết. Như vậy chúng ta đừng có nghĩ đây là một cái chuyện đơn giản. Chúng ta phải nhận thức rằng Chúa chúng ta là Đấng Thánh và sự thụ thai của Ngài rất là tuyệt vời. Chúng ta phải trân trọng điều này, chứ đừng chỉ là một cái hiểu biết rằng Ngài được sinh bởi trinh nữ Mary. Những người Công giáo còn tin rằng Mary còn trọn đời đồng trinh nữa. Nhưng bà chỉ là trinh nữ khi mà bà sinh Chúa Giêsu, rồi sau đó bà không còn là trinh nữ nữa. Nhưng mà không có ai hỏi tại sao Chúa phải sinh ra bởi một trinh nữ. Tại vì tội lỗi được truyền từ người nam sang người nam, từ người nam Adam đến Abel. Và cứ như vậy, tất cả sự sinh ra đều bởi hạt giống của người nam từ Adam. Chính vì vậy, tội lỗi của Adam đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng mà Chúa Giêsu không sinh ra bởi hạt giống của người đàn ông, mà Ngài sinh ra từ một trinh nữ. Như vậy sự thụ thai của Ngài không phải bởi bất kỳ người đàn ông nào, không phải bởi con người sa ngã. Như vậy tội lỗi không có truyền vào trong Ngài. Sự thụ thai của Ngài là bởi Thánh Linh. Như vậy ngay từ đầu, ngay cả khi còn ở trong bụng mẹ, Ngài đã được gọi là con Thánh rồi. Chúng ta phải biết quý trọng điều này. Thư Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 5 nói rằng trong Ngài không có tội lỗi nào cả. Còn vua David thì nói rằng: mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu thì tội lỗi không ở trong Ngài. Rất là tuyệt vời. Ngài là người duy nhất sinh ra trên trái đất này mà không có tội lỗi. Anh em có thể nói rằng tội lỗi không có trong em không? Chắc chắn là không rồi. Trong Roma chương 7, Phaolô nói rằng tội lỗi ở trong tôi, ở trong ông, ở trong xác thịt của ông. Đó là lý do mà xác thịt của chúng ta còn được gọi là thân thể của tội lỗi. Tất cả chúng ta đều có vấn đề này. Vì thân thể chúng ta là thân thể của tội lỗi, nên nó đã trở thành xác thịt. Chúng ta mang thân thể này đi khắp nơi mà chúng ta đi đến. Đó là lý do chúng ta dễ bị cám dỗ và thật khó để chống lại cám dỗ. Thư Côrintô nhì đoạn 5 câu 21 nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đấng không hề biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Vì Ngài rất là thánh sạch, Ngài không hề biết tội lỗi. Điều này không có nghĩa rằng Ngài không có biết tội lỗi là gì, mà có nghĩa rằng Ngài không có thể nào không bao giờ chạm vào cái gì đó và Ngài phạm tội. Tội lỗi hoàn toàn không có trong Ngài. Đây không phải là vấn đề của hiểu biết ở trong đầu, mà đó là sự trải nghiệm. Vì Chúa không hề biết tội lỗi, nên Đức Chúa Trời có thể làm Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chính vì vậy, Ngài là người duy nhất đủ tiêu chuẩn để trở thành của lễ chuộc tội lỗi cho anh em, để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Và Ngài có đủ tiêu chuẩn để gánh hết mọi tội lỗi của chúng ta, mọi tội lỗi của thế giới này trên thân thể của Ngài ở trên thập giá. Chúng ta chỉ nhận lấy điều này, nhưng mà chúng ta không có thực sự trân trọng nó. Chúng ta không có trân trọng mà chúng ta đã được rửa sạch bằng huyết của Ngài. Đó là lý do mà tại sao chúng ta dùng huyết báo của Chúa Giêsu một cách bình thường, như là chúng ta dùng xà bông để rửa vậy. Nhưng mà để Chúa có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta, thì Chúa phải trải qua nhiều đau khổ và phải chịu đựng tất cả thử thách của tội lỗi trong suốt cuộc đời của Ngài, suốt cả 33 năm rưỡi. Và Ngài phải chiến thắng, tức vượt qua tất cả để có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Tôi hỏi một anh em ở đây, em 26 tuổi rồi phải không? Như vậy 26 năm qua anh em có thể nói rằng em không phạm tội không? Em đã phạm rất là nhiều tội. Tất cả chúng ta đều phạm tội rất là nhiều. Nhưng mà Chúa đã trải qua tất cả cuộc đời của Ngài và Ngài không hề phạm tội gì cả. Tội lỗi không thể nào mà xâm nhập Ngài được. Ngài đã chiến thắng tất cả. Ngài đã chịu đựng vượt qua hết mọi thử thách nhưng mà không phạm tội. Chúng ta có bao giờ biết quý trọng điều này hay không? Có bao giờ chúng ta ý thức rằng Chúa chúng ta là một Đấng cứu rỗi thánh như vậy không? Một số người như là Phật hay là người nào đó trong tôn giáo, người ta nghĩ rằng người ta tự nói mình là thánh. Nhưng mà tôi nói với anh em biết, đó là những người mà tồi tệ nhất trong tất cả nhân loại. Vài năm trước chúng tôi đến Thái Lan và ông sư lãnh đạo của Phật giáo ở đó đã bị bắt vì ông đã phạm nhiều tội lỗi xấu xa, rửa tiền và nhiều cái điều trái, điều vô đạo đức khác nữa. Ông đó là người lãnh đạo cao nhất của bên Phật giáo bên Thái Lan, và điều đó đã làm chấn động Phật giáo ở đó. Và hãy nhìn đến giáo hoàng mà xem, và tất cả các linh mục ở trong công giáo La Mã, cả hàng chục ngàn người. Tôi không biết rằng cả hàng ngàn trẻ em đã bị lạm dụng như thế nào, bao gồm cả nước Philippines. Một người anh hùng dân tộc của Philippines đã viết hai quyển sách mô tả về những điều xấu xa ở trong giáo hội công giáo La Mã. Như vậy, tôn giáo là ô uế, là cái điều ô uế nhất. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta đã trải qua tất cả mọi thử thách và Ngài vượt qua hoàn toàn và không có phạm tội gì cả. Chúng ta hãy học để biết quý trọng điều này. Ngài đã vượt qua mọi cám dỗ mà không hề phạm tội. Hebrew 4 câu 15 nói rằng, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta nhưng chẳng phạm tội. Đó là lý do Ngài có thể giúp chúng ta, tại vì Ngài đã trải qua tất cả và Ngài đã chiến thắng. Và Hebrew 7 câu 26 nói rằng Ngài là vô hại, không ô uế, thánh khiết và đã biệt riêng ra khỏi những kẻ có tội. Và bây giờ Ngài cao hơn tất cả. Ngài đang ở trên thiên đàng, là Đấng cứu rỗi thánh, là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Chúng ta có một đấng cứu rỗi thánh thật là tuyệt vời như vậy. Chúng ta đã biết rằng cha chúng ta rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta phải nhận biết rằng đấng cứu rỗi của chúng ta là đấng thánh và đủ tiêu chuẩn để trở thành của lễ chuộc tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải biết quý tất cả những điều này. Trong Ê-sai chương 53, chúng ta có thể thấy rằng Chúa đã chịu qua khỏi mọi loại đau khổ. Thật là kinh ngạc. Khi chúng ta chỉ chịu khổ có một chút thôi là chúng ta đã thấy khó chịu, chúng ta đã phàn nàn. Chỉ cần khác một chút với những gì mà chúng ta đã quen thuộc, chúng ta đã phàn nàn rồi, cầu nhầu rồi. Thậm chí chỉ chịu khổ trong thời gian ngắn thôi, chúng ta đã phàn nàn. Chỉ cần người nào đó sửa chúng ta, chúng ta đã thấy khó chịu. Có thể không thể ngủ vào buổi tối nữa, ngủ vào ban đêm nữa. Chỉ cần có vấn đề là chúng ta đã phấn lại rồi. Chúng ta không thể nào chấp nhận được nó. Nhưng Chúa đã trải qua tất cả các loài đau khổ. Chúng ta phải trở nên giống Ngài. Tối nay chúng ta đã hát cái bài hát rằng chúng ta muốn trở nên giống Ngài. Bài hát này thật là hay phải không? Bài hát này thật là tuyệt. Nhưng mà nó cần thời gian để nó trở thành sự khao khát trong lòng của anh em. Anh em đừng có lo lắng khi mà sau hội nghị này anh em trở về nhà thì anh em sẽ quên tất cả. Không sao, Chúa sẽ ở cùng anh em. Ngài ở trong anh em và lúc đó anh em bắt đầu quen biết Ngài. Ở bất cứ nơi nào anh em đi đến thì nó cũng sẽ như vậy. Nó không có gì khác nhau cả. Thì Ngài ở trong anh em. Nhưng mà nếu mà anh em chỉ có lệ thuộc vào hội nghị thôi thì tôi khuyên tất cả anh em hãy ở nhà, không có cần đến đây làm gì. Nhưng mà khi chúng ta đến đây để thông công với nhau trong lời của Đức Chúa Trời thì nó đã trang bị chúng ta để khi chúng ta trở lại thì chúng ta được trang bị tốt để làm công việc phục vụ, để trải nghiệm đấng Christ tuyệt vời này. Đó là mục đích của hội nghị. Nhưng mà nếu anh em hết hội nghị này mà anh em quên tất cả rồi thì anh em không cần phải đến. Thật như vậy đó. Tại vì chúng ta ở đây không phải chỉ để biết điều gì đó về Kinh Thánh. Chúng ta muốn cùng nhau theo đuổi đấng Christ tuyệt vời này. Và đấng Thánh này đang ở trong chúng ta, trong tôi và trong anh em. Hội nghị không thể nào mà đi theo anh em cho đến mọi nơi anh em đến được. Nhưng mà đấng mà chúng ta nói đến trong hội nghị này sẽ đi với anh em đến bất kỳ nơi nào anh em đến. Và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ anh em. Ở cuối sách Matthew có nói rằng: Này, ta ở cùng các ngươi nếu mà các ngươi cư xử tốt. Chúa có nói như vậy không? Không. Không. Trong Matthew 28 câu 20 nói rằng: Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ anh em. Cho dù nếu anh em sa ngã hay phạm sai lầm, Chúa không có lo ngại khi anh em phạm sai lầm. Chúa biết rằng tôi và anh em sẽ mắc nhiều lỗi, nhưng mà Chúa sẽ vực anh em dậy trở lại. Nếu anh em ngã 7 lần thì anh em cũng có thể đứng lên 7 lần. Nếu mà anh em ngã 70 lần thì Chúa nói anh em đứng lên 70 lần. Cho dù là 7 nhân 70 lần cũng vậy. Đó là lý do mà sự tha thứ là 7 lần 70. Trong Matthew 18 câu 21, Phi-e-rơ hỏi Chúa rằng: Phải tha thứ cho anh em bao nhiêu lần? Có phải 7 lần không? Chúa trả lời là phải tha thứ 7 lần 70. Chúa sẽ vâng anh em dạy, sẽ nhớ anh em lên nếu anh em muốn. Và tất cả chúng ta đều muốn. Nhưng mà lòng chúng ta phải có sự khao khát. Tại sao anh em đến đây? Tại vì chúng ta đều có lòng khao khát. Tôi nghĩ anh em đến Cali này không phải là để đi du lịch hay để xem điều gì đó, mà chúng ta đến để chúng ta theo đuổi đấng Christ. Chúng ta có được Ngài. Và chúng ta ở đây để theo đuổi sự thánh khiết. Và khi anh em trở lại thì anh em áp dụng nó. Giống như là nghe giảng bài ở trong trường đại học vậy. Sau khi học thì anh em
thì người ta chỉ về nhà để người ta áp dụng, thực hành. Và khen Chúa về đấng Christ tuyệt vời này đã trải qua tất cả các loại đau khổ. Tôi rất trân trọng điều này. Ngài luôn sẵn sàng để chịu đau khổ. Nhiều người trong chúng ta không có sẵn sàng để chịu đau khổ. Nhưng Chúa ơi, chúng con muốn sẵn lòng để chịu khổ bởi đấng Christ. Và sẽ có nhiều cơ hội, có nhiều cơ hội để chịu khổ ở nhà. Ở trong hội nghị thì không có cơ hội nào cả. Khi anh em trở về nhà thì anh em sẽ trải nghiệm sự chịu khổ của đấng Christ. Chính vì vậy anh em đừng ở lại hội nghị, hãy về nhà sau hội nghị. Vì sau khi anh em rời hội nghị để trở về nhà thì anh em có nhiều cơ hội, nhiều dịp để anh em áp dụng những gì mà Chúa đã bày tỏ cho anh em. Lời khen Chúa, đây là sự thật. Đấng Thánh này đã đối mặt với Satan. Satan đã làm mọi cách hòng để cám dỗ Ngài, hòng để làm cho Chúa thất bại. Tất cả chúng ta đều biết Matthew chương 4, Chúa đã vượt qua mọi cám dỗ. Thánh Linh đã mang Ngài vào hoang mạc để chịu sự cám dỗ bởi Satan. Nhưng mà Satan đã thất bại. Tôi không cần phải kể chi tiết về những cám dỗ này, anh em có thể tự đọc nó. Nhưng mà trong mọi lúc thì Chúa luôn chiến thắng. Còn chúng ta thì chỉ cần một chút cám dỗ thôi là chúng ta đã thất bại rồi. Chúng ta không thể chịu đựng được một cám dỗ nhỏ. Có lúc chỉ cần người ta nói một câu với anh em thôi là anh em đã muốn bùng nổ rồi. Chỉ cần một câu ngắn thôi. Đặc biệt là giữa vợ và chồng ở nhà. Chỉ cần một câu thôi là anh em lấy vũ khí hủy diệt của mình ra rồi. Phản ứng như vậy đó, chúng ta không thể chịu đựng được. Sau khi ăn sáng 3 tiếng thì có người đã không có chịu nổi, chịu đói bụng được rồi. Người đó nói rằng tôi muốn chết đói đây. Nhưng mà Chúa đã nhịn ăn 40 ngày, 40 đêm. Nhưng mà chỉ cần 4 tiếng thôi là anh em không có nhịn nổi. Sau 40 ngày nhịn đói thì Satan nghĩ rằng hắn có thể cám dỗ Chúa bằng cách nói Chúa biến đá thành bánh mì. Đối với Chúa thì nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngài không chỉ có thể biến thành một cái mẫu bánh mì mà Ngài còn có thể cho tới 10.000 người ăn lận. Nhưng mà Chúa đã không có làm như vậy. Chúa không thể nào mà bị cám dỗ cả. Thật là tuyệt vời. Và Chúa cũng không có thử thách Đức Chúa Trời. Và mọi sự giàu sang của thế giới này chẳng là gì đối với Ngài cả. Lúc đó Ngài là một người, nhưng mà chúng ta thì không thể nào mà chống cự nổi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đứng Christ. Chúng ta phải trân trọng và phải trải nghiệm về những gì Ngài đã làm để chúng ta có thể trở nên giống Ngài. Trong Giăng 16 câu 33, Chúa nói ở trong thế gian này các ngươi sẽ có nhiều hoạn nạn, có nhiều vấn đề, nhiều khó khăn, sẽ có nhiều sự chống đối, bị bắt bớ. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng có sợ, vì ta đã chiến thắng thế gian rồi. Anh em hãy nhìn vào sự chống đối mà Chúa đã chịu đựng. Sự chống đối này rất là tồi tệ, với sự giả dối. Người ta tìm cách giết Ngài, tìm một cách để làm cho Ngài ngã. Nhưng mà Chúa đã vượt qua tất cả những điều đó. Đấng Christ thật là tuyệt vời. Tại vì Ngài là Đấng Thánh, nên chúng ta phải biết quý trọng Đấng Cứu Rỗi này. Ngài không chỉ là Đấng Cứu Rỗi, là Đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta trên thập giá. Nhưng mà trước khi Ngài chịu chết thì Ngài phải vượt qua tất cả những điều này. Sau đó Chúa mới có đủ tiêu chuẩn để lên thập giá để gánh mọi tội lỗi của chúng ta. Sau đó thì Cha Thánh mới có thể vui lòng để chấp nhận tất cả những gì Ngài đã làm. Ngài đã vượt qua tất cả những sự thử thách cám dỗ này với tư cách là một con người. Không ai trong chúng ta và không ai trên thế giới này có thể trải qua được tất cả những điều này. Ngợi khen Chúa. Sách Hebrew nói rằng nhờ chịu khổ mà Ngài đã trở nên trọn vẹn.
Anh em đọc trong Hebrew 2 câu 10, chịu khổ không phải là điều xấu đối với con người, tại vì là người chúng ta là sa ngã và phạm tội. Chúng ta có xác thịt, chúng ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Nếu mà không có sự chịu khổ thì anh em không thể nào mà được cứu rỗi toàn vẹn được. Anh em không thể nào trở nên trọn vẹn được. Chính vì vậy anh em đừng có xấu hổ vì phải chịu khổ. Anh em có sợ chịu khổ không? Em nói là không hả? Như vậy em có chắc như vậy không? Chúng ta đừng có tránh sự chịu khổ vì nó là cần thiết với chúng ta. Sự sửa phạt, kỷ luật là điều cần thiết. Thập giá là điều cần thiết. Như vậy sự chịu khổ là cần thiết. Anh em phải trân trọng nó. Chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời về những đau khổ. Anh em đừng có ngại chịu khổ vì nó là tốt cho anh em. Nó thực sự tốt cho tất cả chúng ta. Hồi chịu khổ ở trong gia đình, trong công việc, thậm chí thì thỉnh thoảng bệnh tật cũng tốt cho chúng ta. Chúng ta nghĩ những điều đó là xấu, nhưng mà đó là cơ hội để anh em có được Đức Christ. Nguyện xin Chúa hãy mở mắt chúng ta để chúng ta thấy rõ Đấng Thánh mà chúng ta đang có. Đấng Christ là Đấng cứu rỗi thật là tuyệt vời. Và Đức Chúa Trời đã ban Đấng Christ này cho chúng ta với đủ mọi tiêu chuẩn, phẩm chất. Nhưng mà không chỉ đơn giản như vậy mà Chúa phải chịu tất cả mọi loại đau khổ khi làm người. Đây không phải là điều dễ dàng đối với Ngài. Chắc chắn là không đơn giản. Xin Chúa ban cho chúng ta sự trân trọng nhiều hơn về điều này. Về Đấng Thánh, ngợi khen Chúa. Khi Ngài làm người thì Ngài là Đấng Thánh. Và khi Ngài thăng thiên lên trời thì Ngài trở thành Thầy Tế Lễ Thánh, không có bị ô uế, biệt riêng khỏi những người có tội và cao hơn cả trời nữa. Và thậm chí Ngài còn ngồi trên ngai vàng. Ngài là một Đấng Christ tuyệt vời. Với Đấng Christ tuyệt vời như vậy, anh em nghĩ rằng anh em không vượt qua được sao? Ngài là Đấng cứu rỗi của chúng ta, là Thầy Tế Lễ thượng phẩm, đang cầu thay cho chúng ta. Ngài đang sống trong chúng ta. Và chúng ta phải chiêm ngưỡng Ngài. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta không phải đọc những dòng chữ đen này, mà chúng ta chiêm ngưỡng. Chúng ta muốn chiêm ngưỡng Đấng cứu rỗi tuyệt vời này. Chúng ta càng chiêm ngưỡng Ngài thì chúng ta càng sẽ trở nên giống Ngài. Sứ đồ Giăng nói nếu như một ngày đó, một ngày kia nếu mà chúng ta thấy Ngài thì chúng ta sẽ hoàn toàn giống Ngài. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có giống Chúa, tại vì chúng ta không thể nào mà thấy Ngài trọn vẹn được, hoàn toàn thấy Ngài được. Nhưng mà một ngày kia khi Chúa trở lại thì chúng ta thấy Chúa, chúng ta sẽ giống Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy Chúa từng chút một, thấy Chúa từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Chúng ta càng thấy Ngài, chúng ta càng được biến đổi nhiều, càng trở nên giống Ngài, thì chúng ta sẽ càng được thánh khiết giống như Ngài đã thánh. Đây không phải là sự dạy dỗ, nó là sự chiêm ngưỡng. Côrintô nhì đoạn 3 câu 18 nói rằng tất cả chúng ta đều để mặt trần để chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa, như trong gương thì hóa nên cùng một ảnh tượng với Ngài, có nghĩa là được biến đổi với Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta muốn thấy Chúa. Đây không phải là sự dạy dỗ. Nếu anh em muốn dạy dỗ thì cũng ok thôi. Anh em thích giáo lý nào nhất? Mọi người đều thích giáo lý cả. Nhưng mà chúng ta thì không có giáo lý nào cả. Chúng ta có một Đấng cứu rỗi tuyệt vời. Chúng ta có Đức Chúa Trời ba ngôi là Đấng Thánh. Quen biết Chúa thì tốt hơn tất cả là biết những điều khác. Có một điều mà tôi khao khát ở trên trời và dưới đất này là được quen biết Đức Chúa Trời tuyệt vời này. Chứ không có một sự khao khát nào ngoài Đức Chúa Trời tuyệt vời này. Và trong nhà của Chúa thì chúng ta khao khát điều gì? Chúng ta cũng khao khát được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài. Đó là sự thánh khiết. Đó là sự biểu lộ của Chúa. Tất cả mọi phẩm chất của Ngài. Một Đức Christ tuyệt vời. Trong Thi Thiên 27 câu 4 ghi rằng: Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền thờ của Ngài. Chúng ta càng chiêm ngưỡng Chúa thì chúng ta càng được biến đổi theo giống hình ảnh Ngài bởi Thánh Linh đang sống trong chúng ta. Khi anh em đến với Kinh Thánh, anh em phải dùng đức tin để lấy đi cái màn che của anh em. Hôm nay, ngày nay khi tôi đến với quyển sách này, tôi không có khao khát để hiểu điều gì đó. Mà tôi khao khát để thấy được Chúa. Đây không phải là để giảng một bài nào đó, mà để thực sự biết Chúa. Chúng ta hãy để mặt trần để chiêm ngưỡng Chúa. Và chúng ta sẽ biểu lộ Ngài. Và Thánh Linh sẽ biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Bây giờ chúng ta ngừng ở đây. Tuy nhiên là chúng ta không thể nào mà thông công vào tất cả các điểm ở trong Kinh Thánh được. Nhưng qua những điểm mà chúng ta đã thông công ở đây, những điều này sẽ giúp anh em để khám phá nhiều hơn nữa về các khía cạnh khác nhau nữa của Đức Christ tuyệt vời này. Khi mà có điều đó xảy ra với anh em, cái ánh sáng của Chúa chiếu sáng lên, thì cuộc đời của anh em sẽ được thay đổi. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa, tôi hy vọng Chúa sẽ mở mắt cho chúng ta.